19. Chia sẻ bằng con tim.
Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về hành động từ ái. Chúng ta có một khuynh hướng mạnh mẽ là đẩy bản thân mình đứng cách xa kinh nghiệm bởi vì nó gây tổn thương. Nhưng giáo lý thì giảng dạy sự can đảm bước đến gần hơn với kinh nghiệm đó. Tuy có thể sử dụng rất nhiều từ ngữ khác nhau để giải thích về hành động từ ái, nhưng tôi rất thích nhấn mạnh từ chia sẻ, nhất là chia sẻ bằng con tim. Phải thực hiện mọi việc bằng một sự chú ý. Cụm từ một sự chú ý này là nhằm đánh thức tâm bồ đề, đánh thức trái tim. Chúng ta có thể nói, nên thực hiện mọi việc bằng thái độ quan tâm chia sẻ. Đây là một gợi ý rất thực tế. Nên thực hiện mọi việc bằng chú ý nói năng sao cho người khác có thể lắng nghe bạn, thay vì dùng những lời lẽ gây chướng ngại và những đôi tai khép kín. Trong quá trình này, chúng ta cũng học cách lắng nghe và học cách nhìn. Có một thành ngữ cực kỳ sắc sảo đi liền với thành ngữ vừa nói trên. Hãy luôn luôn suy gẫm về bất cứ điều gì gây nên oán giận. Thay vì là chướng ngại, oán giận chính là một lời nhắc nhở. Cảm thấy giận dữ, sợ sệt, bất an và tuyệt vọng là một lời nhắc nhở rằng chúng ta phải thận trọng lắng nghe. Đó là lời nhắc nhở chúng ta hãy ngừng nói, hãy quan sát và lắng nghe. Đó là lời nhắc nhở chúng ta hãy sử dụng pháp môn Tonglen để cho phép mình có một khoảng không nào đó. Ví dụ, bạn đang ghét người đang đứng trước mặt bạn. Bạn muốn giúp người đói có cái ăn và rồi bạn thấy mình đang nói về kẻ thù. Một quan chức, một chính khách. Tất cả những gì bạn đang làm là trở nên càng lúc càng giận dữ với bọn họ nhiều hơn. Vì vậy, chẳng có điều gì xảy ra hết. Bọn họ càng lúc càng trở nên ngoan cố. Khi bạn càng lúc càng trở nên giận dữ và cực đoan và cảm giác cái tôi khổng lồ đối với bọn họ khổng lồ tăng lên. Khi giận dữ, những lời lẽ chúng ta nói, hành động chúng ta làm và suy nghĩ chúng ta đang có đều sẽ không tạo nên kết quả như chúng ta mong đợi. Hơn thế nữa, chúng ta trở nên hung hăng, đến độ chúng ta hoàn toàn chẳng bổ sung thêm một chút nào cho hòa bình và sự hòa hợp trong thế gian này. Sự giận dữ trở thành lời nhắc nhở rằng, đừng cảm nhận xấu về bản thân, mà hãy rộng mở hơn nữa để đón nhận khổ đau và rắc rối. Nếu thật sự muốn cộng thông, chúng ta phải từ bỏ việc biết những gì mình đang làm. Khi chúng ta bước đến cùng với các chương trình nghị sự của mình, chúng chỉ càng làm che mờ, khiến chúng ta không nhìn thấy con người đang đứng trước mặt chúng ta. Tốt nhất là hãy buông bỏ những kế hoạch 5 năm của mình đi và đón nhận cảm giác nôn nao lúng túng rằng chúng ta đang bước vào một tình huống trong sự trần trụi. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp hay chúng ta sẽ phải làm gì. Thành ngữ, hãy giữ cho ba điều đó không tách rời. Có ý nói rằng hành động, lời nói và suy nghĩ của bạn không được tách rời khỏi lòng khao khát muốn được chia sẻ, muốn được cộng thông bằng con tim. Mọi lời bạn nói có thể khiến cho tình huống càng trở nên cực đoan hơn và làm cho bạn thêm tin chắc rằng mình xa cách đến nhường nào. Mặt khác, mọi thứ mà bạn nói, làm và suy nghĩ đều có thể giúp bạn bước đến gần hơn và thoát ra khỏi cái vỏ bọc lẻ loi, cô độc mà bạn đã bị mắc dính trong đó. Thường thường, khi cảm thấy bị đối xử bất công, ý định duy nhất của chúng ta là muốn báo thù. Thành ngữ "hãy sửa chữa mọi lỗi lầm bằng một chủ ý" là một sự cố gắng giúp chúng ta vui vẻ lên, làm dịu bớt cảnh ngộ hiện tại và tăng cường thêm một ít không gian. Một chủ ý ở đây chính là đặt mình vào địa vị của người khác. Sửa chữa mọi sai trái bằng một chủ ý có nghĩa là hãy lắng nghe những gì người ta đang nói. Hãy nhìn vào con người đang đứng trước mặt bạn và có thể an trụ trong sự không biết phải nói gì hay hành động ra sao, ngoại trừ chỉ quan sát và chờ đợi. Thế rồi, từ cửa miệng của bạn thốt ra một lời gì đó, bởi vì người đang đứng trước mặt bạn lại nói: "Chà, anh nghĩ gì? Tôi không biết nữa, hãy thử xem anh có thể thuyết phục tôi làm theo cách của anh không?" Hoặc họ hét mắng bạn. Nếu việc chỉ cần biết cách cộng thông trở thành sự thách đố trong cuộc sống của chúng ta không chỉ có thể có khả năng giúp tìm thấy cái ăn cho người đang đói, tìm thấy chỗ ở cho người không nhà, mà thậm chí chúng ta còn nhìn thấy một sự tự thay đổi cơ bản nữa. Con người bớt hung hăng và có sự hợp tác với nhau nhiều hơn. Chúng ta rất khác nhau. Điều mà người này cho là lịch sự có thể bị người khác xem là thô lỗ. Trong một số nền văn hóa, việc phun trong lúc ăn bị xem là thô lỗ. Còn ở một số nền văn hóa khác, hành vi đó cho thấy bạn biết thưởng thức bữa ăn của mình. Mùi được xem là gớm guốc đối với người này có thể là mùi tuyệt vời đối với người kia. Chúng ta thật sự khác hẳn nhau và chúng ta phải hiểu điều đó. Nhưng thay vì đấu đá nhau bởi những khác biệt, chúng ta hãy cùng nhau chơi một trận cầu. Đó sẽ là một trận cầu lạ lùng, bởi lời Pháp dạy chúng ta là hãy để người khác thắng và giữ phần thua về phía mình. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta chơi để thua. Nó có nghĩa là chúng ta chơi chỉ để chơi. Chúng ta có thể chơi cùng nhau, mặc dù chúng ta là những đội đối lập. Không có những cuộc đặt cược lớn, chỉ đơn giản là chơi cùng nhau mà thôi. Phải có những đội khác nhau, bằng không sẽ không có trận đấu. Nhưng nó không dẫn đến thế chiến thứ ba hay sự hủy diệt hành tinh này. Một trong những vị thầy dạy Pháp mà tôi yêu thích nhất là tiến sĩ Seuss. Ông nắm bắt thân phận con người một cách hết sức đáng yêu. Một trong những truyện kể của ông mở đầu bằng việc có hai người đang đi bộ ngược chiều nhau trên con đường hẹp. Khi họ gặp nhau, chẳng ai chịu tránh sang một bên để nhường đường cho người kia, nên không ai có thể đi tiếp được. Những người khác đang xây dựng những cây cầu và thậm chí cả một thành phố bao quanh lấy họ, và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Nhưng trong suốt thời gian đó, hai con người ngoan cố này vẫn cứ đứng ở đó, chẳng ai chịu nhúc nhích hay động đậy. đều chẳng bao giờ xảy đến với họ, là ngay cả sau 85 năm rồi mà họ cũng vẫn chưa thể thắc mắc tại sao người kia không chịu di chuyển, hoặc tại sao họ không thử trò chuyện với nhau xem. Họ có thể có cả một trận đấu khẩu thật sự thú vị trong ngần ấy năm, mặc dù họ vẫn chưa bao giờ nhúc nhích. Vấn đề ở đây không phải là bạn cố gắng để đạt được sự hòa điệu hay làm cho mọi việc trở nên nhẹ nhàng. Thật may nếu đó là mục tiêu của bạn. Vấn đề ở đây là hãy sống cùng nhau trên quả địa cầu này cùng với những khác biệt của chúng ta, để cộng thông và chia sẻ với nhau vì lợi ích của chính chúng ta. Quá trình này là phần chính chứ không phải kết quả. Nếu bạn giành được các mục tiêu của mình bằng những chiến thuật hung hăng, chẳng có gì thật sự thay đổi cả, về bất kỳ phương diện nào. Tiến sĩ Seuss có kể một câu chuyện nữa về người Snatch, một chủng tộc siêu việt, những người mà ai cũng đều khao khát được giống như vậy, và cũng là những người mà mọi người đều ghét. Họ có những ngôi sao trên bụng, còn những người khác thì không. Một người nọ hết sức thông minh biết những người Snatch này có thái độ chấp trước ra sao, cho nên anh ta đã đến cùng với một cỗ máy đồ sộ có khả năng đặt một ngôi sao lên bụng của bạn. Tất cả những người Snatch không có ngôi sao trên bụng đã đổ xô đến và ra về với một ngôi sao trên bụng. Nhưng dĩ nhiên, những người Snatch có ngôi sao nguyên thủy trên bụng vẫn biết mình là ai và siêu việt ra sao. Họ không bị hạ bệ chút nào bởi điều này. Nhưng để tạo điều kiện thuận lợi cho tình huống đầy chấp trước trên, con người thông minh đó đã đến cùng với một cỗ máy mới mà qua đó bạn có thể bước vào và lấy ngôi sao ra khỏi bụng của mình. Thế là tất cả những người Snatch thật sự đã bước vào cỗ máy đó và bước ra mà không còn có những ngôi sao trên bụng nữa. Con người thông minh đó giữ cho hai cái máy cùng hoạt động. Người Snatch thì chạy vào và chạy ra, còn tiền thì cứ đầy áp lên, nhưng sau một thời gian thì toàn bộ người Snatch đều nghiệm thấy Sunata, hư không. Họ không biết cái gì là cái gì, hoặc ai là người Snatch có ngôi sao trên bụng, và ai là người Snatch không có ngôi sao trên bụng. Do đó sau một thời gian, họ phải nhìn vào nhau mà không có sự gán nhãn hay ý kiến gì cả. Một thành ngữ khác nói rằng, hãy tập luyện sự không thiên kiến trong mọi lĩnh vực. Điều cốt lõi là phải luôn luôn làm điều này một cách toàn tâm và hăng hái. Tập luyện mà không thành kiến, đó là bí quyết. Điều này được hỗ trợ bởi toàn bộ pháp môn Tông Len và giáo lý Lo Tròn. Những điều vốn khuyến khích chúng ta nhìn vào thành kiến khi nó đến và khởi sự nối kết với việc thái độ đó gây đau khổ biết chừng nào, để cảm nhận định kiến, sự bất mãn và phê phán. Đó là một giáo lý mạnh mẽ, từ bi, bởi vì nó tôn trọng trí thông minh lẫn trái tim thiện hảo bẩm sinh của chúng ta. Nó chỉ đơn giản muốn nói rằng, hãy nhìn vào những gì bạn đang làm và không nhất thiết phải cố gắng thay đổi nó. Đó là cách mọi việc bắt đầu thay đổi ra sao. Khi chúng ta nói, hãy tập luyện không thiên kiến, thì bước thứ nhất là hãy suy gẫm về sự định kiến khi bạn nhìn thấy nó nảy sinh. Điều này cũng giống như hãy luôn luôn suy gẫm về bất cứ điều gì làm khởi sinh sự giận dữ. Khi ấy, người ta mới bắt đầu có khả năng để luyện tập một cách hăng hái và tỉ mỉ trong mọi hoàn cảnh. Thường thì Tôn Len sẽ được giảng dạy đúng theo những gì mà thành ngữ này diễn đạt, như một phương pháp tập luyện một cách hăng hái và tỉ mỉ cùng với mọi người. Bạn có thể thực hiện pháp môn này trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn bắt đầu từ chính mình. Bạn có thể mở rộng pháp môn này sang những tình huống mà trong đó lòng từ ái nảy sinh tức thời, đồng thời đặt bản thân vào địa vị của ai đó mà bạn muốn giúp đỡ. Thế rồi bạn sẽ bước sang một lĩnh vực khó khăn hơn. Thành ngữ này nói rằng bạn nên mở rộng pháp môn Tôn Len đến với mọi người một cách hăng hái, chứ không loại trừ bất cứ ai. Hãy đẩy pháp môn này vươn xa đến cả những người trung lập. Đây có lẽ là những mối quan hệ thường xuyên nhất chúng ta đang có. Họ là những người mà chúng ta chưa từng quen biết và thậm chí cũng không quan tâm đến. Họ là những người đang ngồi bên vỉa hè, không nhà, không cửa. Những người mà chúng ta bước qua rất nhanh bởi vì họ thật khốn khổ. Việc bắt đầu thực hiện Tôn Len cho những người mà chúng ta không hề chú ý đến có thể khá khó khăn, nhưng việc làm đó là hết sức quý báu. Bắt đầu khi bạn bước ngang qua những con đường của cuộc đời mình để nhìn vào những con người mà bạn đã không hề quan tâm và trở nên có lòng hiếu kỳ về họ. Khi gặp phải những tình huống mà lập tức làm nảy sinh lòng từ ái, chúng ta không nhất thiết phải trải qua 4 giai đoạn. Tốt nhất hãy bắt đầu bằng giai đoạn thứ 3, giai đoạn hít vào sự khổ đau trong tình huống đang đặt ra cho chúng ta và thở ra một điều gì đó hữu ích. Tốt nhất nên hít vào sự khổ đau và thở ra sự thoải mái hoặc tình yêu thương. Không cần phải thực hiện các giai đoạn khác làm lóe lên tâm bồ đề tuyệt đối hay hợp tác với cái đen tối nặng nề, nóng lẫn cái tươi sáng, nhẹ nhàng và mát mẻ. Trong cuộc sống thường nhật, có thể bỏ qua những điều này khi bạn thực hành Tôn Len ngay tại chỗ. Chìa khóa để hành động từ ái chính là điều này. Mọi người đều cần có ai đó ở bên cạnh họ. Một người bạn của tôi bị phỏng rất nặng. Điều này làm gương mặt chị biến dạng. Về sau, chị có thể phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện dung mạo. Nhưng trong cả một thời gian dài, thì việc nhìn vào chị quả là khó khăn. Các y tá sẽ nhảy ào vào phòng, nói những lời tử tế, rồi biến ra khỏi đó càng nhanh càng tốt. Các bác sĩ sẽ bước vào, nói những câu dặn dò qua loa, xem xét bệnh tình, rồi rời khỏi thật nhanh, nhưng không một ai ở bên cạnh chị hết. Tất cả những người đã gặp chị đều giữ một khoảng cách, bởi vì việc nhìn chị thật quá khó khăn. Thậm chí những người trong gia đình và bạn bè của chị cũng vậy. Người ta thực hiện bổn phận của mình, nhưng không muốn quan hệ với cảnh tượng khủng khiếp của con người khốn khổ đó. Cuối cùng, một số người ở nhà tế bần đã đến. Họ ngồi ở đó và cầm tay chị. Chỉ đơn giản là ngồi ở đó mà thôi. Họ không biết phải nói gì hay chị thật sự muốn gì. nhưng họ không sợ hãi chị. Và chị nhận ra những gì mình thật sự cần, chính là thái độ không sợ sệt và lạnh nhạt của người khác. Đó là những gì mà pháp môn Tonglen mang lại. Một sự hỗ trợ cho chúng ta để chúng ta có mặt bên cạnh những người khác và cố gắng chia sẻ cảm thông cùng họ. Đôi khi chẳng có gì để nói và làm. Khi đó, sự chia sẻ sâu sắc nhất chính là chỉ cần bạn có mặt ở đó mà thôi. Pháp môn này còn vươn xa hơn nữa. Chúng ta bắt đầu bằng cái tôi của mình, mở rộng ra những tình huống mà trong đó lòng từ ái nảy sinh một cách tự nhiên, vươn xa hơn nữa sang những người trung lập. Và rồi chúng ta bước đến với cả kẻ thù của mình. Thành thật mà nói, có lẽ không ai trong căn phòng thiền này cảm thấy sẵn sàng thực hành Tonglen đối với kẻ thù. Chỉ chữ kẻ thù không thôi cũng đã là một vấn đề chứa nhiều cảm xúc đằng sau nó. Về cơ bản, bạn phải bắt đầu tại nơi bạn đang đứng, cùng với cảm xúc thù ghét hay bất kỳ điều gì bạn đang cảm thấy, nhưng bằng lòng khát khao mở rộng phạm vi tự ái của mình. Trong quá trình vận dụng pháp môn đánh thức tâm Bồ Đề này, tôi thấy rằng vòng tròn tự ái sẽ mở rộng ra theo tốc độ riêng của nó một cách tức thì. Nó không phải là điều bạn có thể làm cho nó xảy ra, nhưng tôi cho rằng phải có lòng can đảm thì bạn mới trải nghiệm việc thỉnh thoảng giả tạo ra nó bằng cách nhìn vào những gì đang xảy ra. Khi bạn cố gắng thực hiện Tonglen đối với kẻ thù của mình, bạn phải cần có rất nhiều can đảm mới có thể thử làm điều này và nhìn xem những gì xảy ra khi kẻ thù đang đứng trước mặt bạn hay khi bạn cố ý đối diện với ký ức về kẻ thù của mình nhằm thực hiện Tonglen trong thiền phòng. Hãy nhớ lời dạy đơn giản này. Sẽ cần đến điều gì để có thể chia sẻ, cảm thông với kẻ thù? Sẽ phải cần đến cái gì để có thể làm cho kẻ thù chịu lắng nghe những gì bạn đang cố gắng nói? Và tôi sẽ phải cần đến điều gì để có thể nghe những gì anh hay chị ta đang cố gắng nói với tôi? Làm thế nào để cộng thông bằng trái tim chính là nội dung cốt yếu của Tonglen. Thậm chí, bạn có thể mở rộng xa hơn nữa để vươn tới tất cả chúng sinh. Dĩ nhiên, chúng ta có thể sử dụng khái niệm toàn thể chúng sinh để tách bản thân mình ra xa khỏi sự khổ đau, để làm cho tình huống trực tiếp gần gũi trở nên trừu tượng và xa vời hơn. Có người đã nói với tôi một cách hoàn toàn nghiêm túc rằng tôi thực hiện Tonglen một cách hết sức thoải mái đối với tất cả chúng sinh, nhưng tôi lại gặp trục trặc đôi chút trong việc thực hiện pháp môn này với chồng tôi. Thực hiện pháp môn Tonglen với toàn thể chúng sinh không phải là khác với việc thực hiện nó cho bản thân và những tình huống gần gũi, trực tiếp của riêng mình. Điều đó đã được nói rõ nhiều lần rồi. Khi bạn nối kết sự khổ của bản thân mình, hãy suy nghĩ đến vô số con người cũng đang mang cảm giác giống y như những gì bạn cảm thấy ngay vào giây phút này. Câu chuyện của họ thì khác, nhưng cảm giác khổ đau thì như nhau. Khi thực hiện Tonglen cho toàn thể chúng sinh lẫn cho bản thân mình, bạn bắt đầu nhận chân ra rằng cái tôi và tha nhân thật ra chỉ là một.